Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lễ buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm, từ một ngày tháng tư bàng hoàng.
Người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng,
người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sống.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử với những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cán chính. Lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi hân hạnh mời trở lại chú Phạm Văn Tiền, mẫu xanh Phạm Văn Tiền là thủy quân lục chiến. Bên chủng thủy quân lục chiến là một trong những bên chủng hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hành quân tới đâu mà Việt Cộng thua tới đó, và những chiến tích điển hình là chiến thắng trận Cổ Thành Quảng Trị hay những trận chiến sống chết với Việt Cộng trước khi mật tan đàn sẽ nghé vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và Nhã Quyên kính gửi lời chào đến chú Phạm Văn Tiên.
Chào con.
Dạ, chú ngày hôm nay khỏe không ạ?
Chú cũng khi khỏe khi không, nhưng cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mà cũng làm chương trình với con được.
Dạ vâng, chúng ta còn khoảng là 9 ngày nữa chú ha. Thì tới ngày quân lực, và ngày quân lực là một ngày lễ trọng đại của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Và Nhã Quyên nhiều khi cũng có được xem những cái video duyệt binh vào ngày quân lực. Có lẽ nếu mà ai mà đã từng sống vào cái thời gian đó, hoặc đặc biệt là những người lính Việt Nam Cộng Hòa, thì cũng thấy cái lòng dạ nao nao. Vì với một cái quân lực oai hùng như vậy mà chúng ta lại bị trận chiến đã được an bài. Tuy nhiên nói về những cái buổi diễn hành mỗi năm trên đường phố Sài Gòn thì chú có kỷ niệm gì không ạ?
Trước khi nói tại sao mình có cái ngày diễn hành quân lực á, thì cũng sơ qua về cái lịch sử của ngày 19 tháng 6. Mặc dù nhiều người nói rồi, nhưng mà đây chú chỉ là tóm gọn thôi. Tức là năm 1967 đó, sau khi mà các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đã đồng ý thay cái chính phủ quân sự và lập lên là cái ngày quân lực 19 tháng 6 để cho cái nhóm quân đội đó vừa về kiểm soát về quân sự lẫn là dân sự và hành chính. Nhưng mà sang năm 67 là có một cái cuộc bầu cử nữa, thì ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là ông chính thức là Tổng thống. Rồi đó là tại sao người ta nói là mình lại có hai cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tức là thời Nguyễn Văn Thiệu và ông Ngô Đình Diệm, thì để kêu bằng đệ nhị Cộng Hòa đó, thì đó là bắt đầu cho những cái cuộc chiến sau này. Và ngày 19 tháng 6 hàng năm là một ngày rất là quan trọng, vì cái ngày đó là quân lực Việt Nam Cộng Hòa phô trương sức mạnh của quân đội. Mà cái này là có bắt đầu từ cái thời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thì tất cả những cái binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay là những quân trường như Thứ Sinh Quân, Đà Lạt, Thủ Đức, Thủy Lục Chiến, Biệt Động Quân, ngay cả những cái toán mà nữ quân nhân và dân dân tự vệ đúng không, là tất cả đều diễn hành để mà phô trương sức mạnh của quân đội trên đại lộ Thống Nhất, tức là đường Trần Hưng Đạo đó. Thì thường thường đó thì năm nào đó thì cũng trường lúc đó là chú nằm khóa 20 năm 1963 tới 65, thì 64 thì chú lần đầu tiên chú được tham dự trong cái diễn hành đó. Thì mà trước khi mà diễn hành đó tập đợt rất là công phu và cả một hai tháng trời, và lựa người những người cao ráo và đi đứng nghĩa là thẳng thớm rồi đàng hoàng đó thì mới được tham dự. Còn cái số mà xin lỗi là nó lùn hay là nó không có được mạnh khỏe đó, thì không được tham dự. Thì chú được tham dự một lần vào năm 1964, và đến năm mà cái ngày mà diễn hành mà quan trọng mà lớn nhất á là cái ngày sau Hiệp định Paris năm 1973. Là cái ngày đó là cái ngày mà ông Thiệu ông tuyên bố mạnh mẽ nhất sau khi mà Mỹ đó là bắt đầu rút khỏi chiến tranh Việt Nam. Thì ông Thiệu ông nói là quân lực Việt Nam sẵn sàng chống trả, tức là họ đánh tới đâu là mình đánh tới đó để mà mình chiếm ưu thế ở trên cái bàn hội nghị. Thì năm đó là chú vừa đánh cái trận cửa Việt xong, tức là ngày 28 tháng Giêng năm 1975, thì chú được cử trong cái phái đoàn chiến sĩ xuất sắc đi Đài Loan, và ông đại tá Ngô Văn Định là nữ đoàn trưởng, là trưởng phái đoàn, và chú là thiếu tá Phạm Văn Tiền là phó trưởng phái đoàn, thì dẫn cả một cái phái đoàn chiến sĩ xuất sắc khoảng 50 người đó viếng thăm Đài Loan. Và cái năm mà diễn hành ngày quân lực của năm 1973 đó là Thủy quân lục chiến là được chào mừng nhiều nhất, vì lý do là vừa đánh cổ thành Quảng Trị xong năm 1916 tháng 9 năm 1972 và vừa đánh cửa Việt xong, thì Thủy quân lục chiến đi rất là ngang qua khán đài và được đồng bào họ vỗ tay hoan hô dữ lắm, và kèm theo những cái đoàn diễn hành mà rất là uy nghi, mà cũng như bây giờ mình thấy Bắc Hàn hoặc là Trung Cộng là họ biểu diễn cái sức mạnh của họ, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình cũng làm như vậy, y chang như vậy. Mình lúc đó mình cũng có máy bay trên bầu trời, rồi cũng có nhảy dù và cũng có bắn súng, và đó là những cái kỷ niệm mà rất là hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một quân lực như vậy mà bị thua với một cái quân đội mà nón cối và dép râu, không có hải lục không quân, không có cái gì hết. Mình là có hải lục không quân, có không quân, có hải quân, và những chỉ quan của mình là toàn những người trí thức và được đào tạo ở bên Hoa Kỳ về, và những tướng tá hay là những người mà chỉ huy hành chánh toàn là người du học mà có bằng cấp rất là cao tham gia trong cái chính quyền Sài Gòn. Nhưng vậy mà bị thua, và do đó ngày hôm nay nhắc đến ngày quân lực thì ai cũng tiếc thương, ai cũng nhớ kỷ niệm về một thời oanh liệt đã qua của cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và như con nói đó, nếu con nhìn lại những cái hình ảnh mà bây giờ còn để trên YouTube thì thấy rõ ràng là quân lực của mình mạnh lắm, mà thế sao tại thua quân Cộng sản là không có cái gì hết mà lại thua. Thì mình đặt cái câu hỏi đặt ra đó, thì như chú đã nói với con kỳ trước là chiến tranh Việt Nam là mình đại diện cho một phía là thế giới tự do, và bên Cộng sản Bắc Việt đó, thì đại diện cho một phía là bên Cộng sản. Mà khi mà thế giới tự do đó họ thấy không có lợi gì họ, họ rời bỏ mình rồi, thì bây giờ mình tài thánh cái gì, không có súng, không có đạn, không có cái gì hết, là mình phải thua thôi. Nhưng mà mỗi năm mà đến ngày 19 tháng 6 là một cái ngày rất là bồi hồi xúc động, và mọi nơi ở trên khắp thế giới có người Việt Nam sinh sống đều tổ chức ngày quân lực 19 tháng 6 đó con.
Dạ vâng, hồi nãy chú có nói trước cái ngày năm 1973 thì chú có trong cái trận thành của Quảng Trị ra. Nhà quyền nghe nói có phải là mùa hè đỏ lửa năm 72 hay không thưa chú? 81 ngày trận chiến ở tại Quảng Trị phải không thưa chú?
Đây cái đó là chú nói trận cửa Việt năm 1973 khi khi mà giành dân lấn đất, mà trước khi mà ký cái Hiệp định Paris là ngày 28 tháng Giêng năm 73 có hiệu lực đó,
yeah.
thì chú đã được lệnh hành quân ngày 27 tháng Giêng năm 73 để có trong có
trong cái
có một ngày một đêm để mà chiếm lấy cái chiếm xong đó, là Hiệp định Paris là chấm dứt. Còn trước đó đó thì cái trận chiến mà cũng rất là oai hùng khác đó, là cái trận chiến mà chiếm lại cổ thành Quảng Trị, Đinh Công Tráng. Là như thế này, là trong cái chiến dịch mà Đông Xuân của Cộng sản Bắc Việt đó, là nó tiến hành năm 1972 và nó đánh toàn khắp lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa, mà trong đó mặt trận nặng nhất là mặt trận phía Bắc từ vị trí 17 vào ở mặt trận Đông Hà. Thì khi đó là đánh và có mình có đủ binh thủy quân lục chiến, thủy quân lúc là sư đoàn 3 bộ binh do ông tướng Vũ Văn Giai, nhưng mà cũng chịu cầm cự không nổi. Trong đó trung đoàn 56 thì có ông Phạm Văn Đính, ông treo cờ trắng đầu hàng. Thì cuối cùng là Vũ Văn Vũ, ông tướng Vũ Văn Giai đã tuyên bố là rút bỏ. Và cái ngày đó là ngày đầu tháng 5 năm 1972 thì lúc lui về cái trấn giữ cái mặt trận Mỹ Chánh, tức là cách Huế khoảng chú không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà khoảng 40 cây số đó. Còn cái thành tiếng Mỹ Chánh mà ra ngoài Quảng Trị đó là Việt Cộng nó đã chiếm rồi, và nó gây cái cảnh hỗn loạn mà con nghe nói là đại lộ kinh hoàng á,
yeah.
là tác phẩm của Phan Việt Nam ổng viết á,
yeah.
thì khi đó là khi mà Vũ Văn Giai ổng tuyên bố là ổng bỏ rồi, là thì dân chúng rồi lính tráng rồi đủ thứ á, là người dân của miền Nam mà lính đâu mà họ đi theo đó. Và Việt Cộng pháo kích rất là bừa bãi, pháo kích trong cái đoàn quân di chuyển đó, thì xe cộ lật, dân chúng chết đủ thứ đó. Thì cái đó là kêu bằng nói là đại lộ kinh hoàng, là từ tiếng Mỹ Chánh ra ngoài Đông Hà là đại lộ kinh hoàng, dân chết nhiều lắm. Thì một cái số mà rút về được trong Huế đó, khi đó là lữ đoàn 369 của chú là án ngữ ở chỗ sông Mỹ Chánh để mà đón dân, và Việt Cộng không có tiến qua đó được. Thì đó là cái lịch sử mà đau thương gọi là đại lộ kinh hoàng. Nhưng mà tại sao lại có trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị? Tái chiếm cổ thành Quảng Trị là ông tướng Ngô Văn Trưởng ông phát động một chiến dịch là mà để mà tái chiếm lại cổ thành Quảng Trị mà Việt Cộng nó đã chiếm rồi đó. Thì đầu tiên đó thì ông giao cho sư đoàn dù và sư đoàn thiệu chiến. Sư đoàn dù thì đánh từ cái quốc lộ 13, quốc lộ 1 đó, đánh rồi bên tay phải qua sát mặt biển, và trong đó có cổ thành Quảng Trị. Còn cái sĩ lục chiến nó chỉ yểm trợ ở bên về tây thôi, tức là nhưng mà sau mà 30 ngày sư đoàn dù không có làm nổi cái vấn thiệt hại quá nặng nề, thì do đó mới là giao lại cho thủy lục chiến ngày 27 tháng 7 năm 1972. Thì thủy chiến bắt đầu từ đó mới là bắt đầu đánh chiếm cổ thành Quảng Trị. Sau 51 ngày đêm mà chiến đấu thì thủy lục chiến đã chiếm lại cái cổ thành Quảng Trị đó vào sáng ngày 15 tháng 9 năm 1972. Và sau đó là ngày 16 tháng 9 năm 1972 đó, thì cái cờ Quảng Trị đó mới là được làm lễ chào cờ, và thiếu lục chiến là đơn vị chữ đoàn 6 là người được vinh dự để mà kéo cái cờ chiến thắng lên đó. Thì trong cái trận này đó chú là đại úy tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 2 chữ lục chiến, nhưng mà sau cái trận này thì chú được đặt cách là lên thiếu tá tại mặt trận, vì chú có tham dự trong cái cuộc đánh này. Cái cuộc đánh mà chiếm lại cổ thành Quảng Trị đó là đổ xương máu rất là nhiều của hai phía. Bên cộng sản thì họ nói là tài liệu là họ chết khoảng 16.000 người, mà bên thủy lục chiến riêng thủy chiến không là 3.510 là đã tử trận. Thì đây là một cái trận đánh mà lớn nhất mà chú đã có tham dự.
Tức là lúc đó là Việt Cộng chết nhiều hơn là hay là bên Việt Nam Cộng Hòa thôi chứ? Bên Việt Cộng hả chú? Hay là tại nhiều khi Việt Cộng khi mà họ đưa những con số nhiều khi mình cũng không rõ lắm. Dạ.
Đúng rồi, nhưng mà họ chết nhiều là con biết tại sao không?
Yeah.
Tại vì họ là tử thủ, mà khi đó là Mỹ nó chưa có rút thành thử ra bom, rồi bom đánh hàng ngày hàng đêm, đánh thì họ chỉ núp ở trong hầm mà họ chịu đựng thôi. Và cái đường tiếp tế mà sông Thạch Hãn đó là bị chặn nữa. Yeah. Thành thử ra đó, khi mà sáng 15 tây tháng 9 đó, là mấy chú vô đó, là họ ngơ ngác, họ coi như họ đánh bắt đầu, họ giơ tay, họ đầu hàng. Bắt tù binh khoảng là cũng khoảng 200-300 người, còn bao nhiêu là nó chạy. Súng thì chất cả mấy ngàn khẩu luôn. Thành thử ra cái trận đó là cái trận mà lớn nhất mà người bây giờ người ta còn ca ngợi là cờ bay trên Quảng Trị thân yêu,
những bài hát nổi tiếng hả chú ạ. Còn đại lộ Kinh Hoàng đó khoảng 9 km, tức là khi đó là sát người đầy trên cái đại lộ Kinh Hoàng đó hả chú?
Đúng rồi, chúng họ đi bằng xe đò có, rồi đi bộ có, rồi lính có, lính tan hàng mà không biết lính tan hàng là đâu có còn chỉ huy ai đâu. Trong khi đó ông tư lệnh là sư đoàn 3, ông bỏ mặt trận, ông rút về Sài Gòn, ông bị ở tù luôn, cách chức luôn. Thì Việt Cộng nó cứ pháo thôi, nó pháo mà. Nên ông Phan Việt Nam không biết cái mùa hè đỏ lửa đó là kết ghê gớm lắm, không có kể là bao nhiêu. Nhưng mà đa số là dân chúng của Việt Nam Cộng Hòa không, họ đâu có chịu được cộng sản hả, mà mình rút tới đâu là họ chạy theo tới đó thôi. Thì đó là cái chết thê thảm, cũng không kém gì cái một trận một thân ở Huế mà cộng sản nó tàn sát dân chúng ở Huế đó.
Cái trận ở Quảng Trị đó là do ông Trung tướng Ngô Quang Trưởng chỉ huy hả thưa chú?
À, ông Ngô Quang Trưởng chỉ huy.
Không, hình như năm 75 ông cũng có tuyên bố là Việt Cộng phải bước qua sát ổng, nhưng mà ổng chạy cũng hơi nhanh vào năm 75. Thì thật sự nhiều khi cái năm 75. Nhã Quyên có phỏng vấn, Nhã Quyên có được nói chuyện với nhiều chú bác ở trên đài trong cái chương trình này, là tại vì ông Thiệu kêu rút quân, kéo về Sài Gòn hết. Nếu mà ông Thiệu không ra lệnh, mình chú có nghĩ mình có bị mất không? Cũng có thể bị mất hả? Tại vì lúc đó Mỹ đã bỏ rồi phải không thưa chú?
Chú nói là, con nói là...
Tức là như Nhã Quyên
có,
dạ đúng rồi, tại phải theo lệnh của ông Tổng thống Thiệu là phải rút quân về hết, thì khi mà rút quân rồi ổng cũng chạy, thì đó là có phải là một trong những lý do hay không, hay là dù cho ổng có ở lại, ổng kêu tiếp tục chiến đấu thì mình vẫn giữ được miền Nam Việt Nam?
Nó không thể nào giữ được.
Khó hả chú? Tại vì mình thiếu súng đạn hay là sao?
Thiếu súng đạn với thế này là nó họ cái kế hoạch của ông Thiệu với mấy tướng lãnh á. Lúc đó đó thì nhất là mặt trận quân đoàn 2 nó con biết á là không có đồng ý với nhau. Thay vì đó rút quân sớm ở 30 thuộc đó, thì tổn thất nó nhẹ hơn, để mà khi mà đánh Pleiku Công Tum xong rồi đó, nó mới là bắt đầu lộn xộn rồi mới là quân đoàn 2 tan hàng mới rút về ở Nha Trang đó. Thì khi đó là liên tỉnh lệnh bãi là cũng tình trạng y như đại lộ Kinh Hoàng, dân chúng cũng chạy rồi chết, mà xe tăng là nó cán lên dân luôn, chạy ngoài đường kẹt, chạy vô rừng, biệt động quân gì đó, bộ binh gì dân cũng chết quá trời quá rồi. Nhưng mà từ cái quân đoàn 2 đó mới kéo theo quân đoàn 1, tức là lúc đó ở Huế yên lắm, chú Đồng ở Quảng Trị yên lắm, cộng sản không có làm gì được chú hết trơn á, chưa có mặt trận, nó chưa có đánh trận nào hết trơn á. Nhưng mà sau cái quân đoàn 2 rồi đó, là mất tinh thần đó rồi, mới ông Thiệu mới kéo thưởng lục chiến vào ở trong Đà Nẵng để cũng như là coi như là bỏ Quảng Trị, bỏ cho Việt Cộng nữa, để mà rút lui dễ về, mà là nói là sẽ được cắt cái phần đất Quảng Trị thôi mà cho Việt Cộng thôi, mình giữ Đà Nẵng trở vô. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi cũng kéo rồi tới ngày 30 tháng 4 năm 75 thì cũng vô tới Sài Gòn, rồi cũng mất luôn Sài Gòn luôn. Tức là nói đúng rồi đó, ông Thiệu với là bất cứ ông gì cũng không có làm được với cái sự mà phản bội của cái đồng minh Hoa Kỳ hết trơn.
Dạ vâng, nếu mà đồng minh Hoa Kỳ mà có thể giúp Việt Nam mình như hiện tại họ giúp cho Ukraine thì chắc là có lẽ mình không có bị mất miền Nam Việt Nam đâu. Quyên vừa đọc là họ giúp cho Ukraine rất là nhiều vô cùng. Nhưng mà còn vài ngày nữa tới kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chú có thể chia sẻ thêm cũng như là tại kỳ đài ở tại Nam Hưng thưa chú?
Thì cái kỳ đài tại Nam Hưng là nó xảy ra là như thế này. Ông Nam Hưng đó là ổng là mạnh thường quân cho cộng đồng ở đây, và đặc biệt là chú là cái người rất là thân với ổng và nằm ở trong cái liên hội của chiến sĩ. Thì khi mà ổng đã lần đầu tiên á, khoảng 30 năm về trước á, thì ổng trong khi á, là lúc đó là ủy ban bảo vệ quốc kỳ của ông Cao Chính Cương đó, ổng đi tìm đất để mà xin ở chỗ Hồng Kông cũng không được, mà xin ở chỗ Sài Gòn Niêu bây giờ cũng không được, rồi xin đâu cũng không được hết đó, rồi cuối cùng xin ông Nam Hưng để ông cho. Thì khi đó, đó là tất cả ủy ban bảo vệ quyền, lúc đó tinh thần của người Việt quốc gia mình mạnh lắm, thành tử qua quyên góp và xây được cái kỳ đài ở đó là cũng nhờ cũng Nam Hưng. Thì sau cái siêu thị Nam Hưng đó, bây giờ ổng cũng còn giữ, nhưng mà ổng mở thêm một cái chỗ khác gọi là SB, SB Seafood Depot, ở nằm đường Division đó. Thì gần sân Cao Bồi Stadium á, thì địa điểm rất là khang trang, rộng lắm con, rộng lắm, và đường xá rất là đẹp. Thì ổng mới có ý định là làm ở đó một cái kỳ đài nữa. Thì ổng mới hỏi chú, thì anh Tiền có thể giúp làm gì được không? Qua nhiều tháng suy nghĩ đó, thì tôi nói anh chắc không? Bây giờ đến nếu mà làm đó, là gây quỹ rất là khó khăn. Tại vì Covid rồi đủ thứ, công an việc làm mà bây giờ dân chúng bây giờ gây quỹ rất là khó khăn. Ổng nói, không sao, tôi lo hết. Anh giúp giùm tôi lo hết. Thì tôi cũng chần chờ để coi ổng có quyết định rõ ràng không là mình tiến hành. Nhưng mà cuối cùng ổng nói là tôi chắc chắn, tôi quyết định, tôi hứa với anh là tôi lo hết. Thì đó chú mới bàn với Liên hội Cựu Chiến sĩ và qua anh Nguyễn Hữu Diệp. Anh Nguyễn Hữu Diệp là ảnh cái người mà ảnh có kinh nghiệm xây cái kỳ đài ở Bến Thành. Thì ảnh quen với nhà thầu và những cái thủ tục gì đó là qua CT hay là qua nhà thầu, hay là ảnh rất là rành giấy tờ rõ ràng. Thì anh Việt ảnh làm việc như vậy là cũng phải 6 tháng trời thì mới xong cái kỳ đài đó. Thì kỳ này đó là sẽ làm lễ thánh thành vào người này, cái ngày quân lực năm nay đó, 17 tháng 6 năm 2023, vào 1 giờ tới 5 giờ chiều. Thì đây là cái công trình mà do ông Ngô Sa Vũ, ông chủ Chi Food Depot đó, ổng là ổng yểm trợ hết mình, và sẽ có làm bữa đó thì ổng sẽ phát biểu và làm cái lễ cắt băng khánh thành, cũng như là khoản đãi ăn uống là ổng cũng lo hết. Rồi bên liên hội đó thì chỉ phụ trách phần phụ thôi, cũng như là phần múa lân với những phần âm nhạc, với mướn ghế, với che dù và chỗ đó. Mùa hè không biết là nó rất là nóng, thành thử ra Liên Hội sẽ lo cái phần đó, còn ẩm thực thì ổng lo hết. Thì như vậy nói tấm lòng của ổng, ổng rất là tốt, mặc dù ổng là người Việt gốc Hoa nhưng ổng rất là tốt. Thì cái hôm nhắc lại đó, cái hôm mà Covid-19 á, thì ổng có hỏi chú anh Tiền, bây giờ bên Việt Nam á, mấy anh em cụ quân nhân là khổ lắm, thì anh có muốn tôi đưa anh một số tiền để mà anh giúp anh em bên đó được không? Thì tôi nói bây giờ đó, nhiều hội đoàn đã tổ chức, là hội đoàn nào cũng có tổ chức để giúp hết rồi, còn riêng cá nhân tôi đó, thì không có nắm được hồ sơ ai hết đó. Mà bây giờ vấn đề tiền bạc nó rất là khó khăn, thành thử ra nếu mà mình làm đó là phải công minh và phải có người ở đây và người ở Việt Nam nữa. Thì tôi cũng cảm ơn ổng, nhưng mà ổng rất là một cái người có lòng tốt với cộng đồng và có lòng tốt với cái những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó là lý do mà chúng ta sẽ có một buổi khánh thành tại chợ Seafood Depot vào cái ngày 17 tháng 6 này đó con.
Dạ vâng, cảm ơn chú Phạm Văn Tuyền rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa thì ngày 17 tháng 6 vào lúc từ 1 giờ đến 5 giờ chiều có một cái buổi lễ khánh thành kỳ đài Việt Nam Cộng Hòa và lễ kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam từ năm 1965 đến năm 2023. Kính mời quý vị đến khu chợ SP Food Depot 2125 East Division Street, Arlington, Texas 76011 ngày thứ bảy tuần sau, giờ này vào lúc 1 giờ trưa. Kính mong quý vị nhấn chút thời giờ quý báu đến tham dự buổi lễ khánh thành tại kỳ đài Việt Nam Cộng Hòa và kỷ niệm ngày quân lực 58 năm. Dù cho chúng ta có xa quê hương bao nhiêu năm nữa thì những cái ngày này nhà quyên nghĩ chúng ta cần nên gìn giữ cho con cháu của chúng ta sau này. Cũng như là cảm ơn những người giống như ông Nam Hưng, nhiều người rất là có lòng nghĩ tới quê hương đất nước Việt Nam mình. Cảm ơn chú một lần nữa và xin mời chú gửi lời chào đến quý thính giả của đài 1160 AM.
Cảm ơn Nhã Quyên và cảm ơn tất cả mọi đồng hương đã đón nghe trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Chỉ là một buổi nói chuyện và chú không có soạn cái gì hết. Chú nhớ đâu thì chú nói đó thôi. Thì cũng cảm ơn con đã đặt nhiều cái câu hỏi rất là có giá trị về cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú. Xin kính chào chú.
Không quân trang, xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn, người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm, từ một ngày tháng tư bao hoa.